Chuyên gia Hoa Kinh, lược sử thời gian. Chương 11, kết luận. Chúng ta ở trong một thế giới đang làm chúng ta phải trầm tư suy nghĩ. Chúng ta muốn gán cho mọi vật xung quanh chúng ta một ý nghĩa nào đó và tự hỏi bản chất của vũ trụ là gì. Chúng ta đóng vai trò gì trong vũ trụ và chúng ta từ đâu tới? Tại sao vũ trụ lại như thế này? Để trả lời những câu hỏi đó, chúng ta hãy chọn một bức tranh của vũ trụ. Một bức tranh là hình ảnh của vô số con rùa chở trên lưng một mặt đất phẳng, còn bức tranh khác có thể là lý thuyết siêu dây. Cả hai đều là những lý thuyết về vũ trụ, song lý thuyết thứ hai toán học hơn và chính xác hơn. Cả hai lý thuyết đều thiếu cơ sở thử nghiệm. Chưa ai thấy con rùa khổng lồ mang mặt đất trên lưng và cũng chưa ai thấy được một siêu dây. Song lý thuyết rùa không thể đứng vững như một lý thuyết khoa học, vì theo lý thuyết này chúng ta có thể rơi từ vùng biên của thế giới. Điều này không phù hợp với thực nghiệm, nếu không hóa ra đó lại là cách giải thích cho hiện tượng nhiều người được giả định là biến mất trong tam giác Bermuda. Nhiều lý thuyết trước đây nhằm mô tả và giải thích vũ trụ gắn liền với ý tưởng cho rằng các sự cố và hiện tượng thiên nhiên đều điều hành bởi thần linh, do đó mang sắc thái cảm tính và không có khả năng tiên đoán. Các thần linh sống giữa những vật thể như sông, núi, kể cả các tinh cầu như mặt trăng, mặt trời. Con người phải cảm tạ và cầu xin thần linh để được đất đai phì nhiêu, mưa gió thuận hòa. Sau dần dần người ta nhận thấy một số quy luật, mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây bất kể là người ta có dâng và hy sinh cho thần mặt trời hay không. Hơn nữa, mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác luôn chuyển động theo những quỹ đạo nhất định mà người ta có thể tính toán được trước với một độ chính xác rất cao. Mặt trời và mặt trăng có thể vẫn là những thần linh, song những thần linh này luôn tuân thủ những định luật rất nghiêm ngặt, không ngoại lệ, nếu người ta tin vào những truyền thuyết như mặt trời đã dừng lại cho Joshua. Ban đầu, những hiện tượng bình thường và những quy luật như thế chỉ quan sát được trong một số lĩnh vực như thiên văn học và trong một số tình huống khác. Song lúc văn minh loài người càng tiến hóa và đặc biệt trong 300 năm gần đây, nhiều định luật đã được phát hiện. Sự thành công trong việc ứng dụng những định luật đó đã dẫn Laplace ở đầu thế kỷ 19 thiết lập thuyết quyết định luận với nội dung khẳng định rằng dựa trên các định luật, chúng ta có thể xác định được sự tiến triển của vũ trụ một cách chính xác khi biết cấu hình của vũ trụ tại một thời điểm. Quyết định luận của Laplace không hoàn chỉnh ở hai điểm. Luận thuyết đó chưa nói rõ phải chọn các định luật như thế nào và không xác định được cấu hình ban đầu của vũ trụ. Các điểm đó thuộc phần của Chúa. Chúa sẽ chọn vũ trụ bắt đầu như thế nào, những định luật nào mà vũ trụ phải tuân theo, nhưng Chúa không can thiệp vào vũ trụ nữa một khi vũ trụ đã bắt đầu. Thực ra Chúa chỉ giới hạn vào những lĩnh vực mà khoa học thế kỷ 19 chưa hiểu được. Hiện nay thì chúng ta đã biết các niềm hy vọng về một quyết định luận của Laplace không thể là hiện thực được, ít nhất là theo những quan điểm của ông. Nguyên lý bất định của công lượng tử buộc rằng một số cặp các đại lượng liên hợp như vị trí và vận tốc của một hạt không thể tiên đoán đồng thời được. Công lượng tử giải quyết tình huống này thông qua lý thuyết lượng tử trong đó hạt không thể đồng thời có vị trí và vận tốc xác định. Ở đây hạt được biểu diễn bởi một sóng. Những lý thuyết lượng tử là tất định với ý nghĩa rằng chúng ta đưa ra những định luật xác định sự tiến triển của sóng theo thời gian. Như thế khi biết sóng tại một thời điểm thì người ta có thể tính sóng ở bất kỳ thời điểm nào. Điều không tiên đoán được và mang tính xác suất chỉ xuất hiện khi ta muốn đoán nhận sóng để biết vị trí và vận tốc của hạt. Nhưng có lẽ đây là một sai lầm của chúng ta. Rất có thể không tồn tại vị trí vận tốc của hạt mà chỉ tồn tại các sóng. Chẳng qua là chúng ta muốn làm ứng sóng với các tiền niệm của chúng ta về vị trí và vận tốc. Cho nên sự khó khăn trong việc đoán nhận nói trên là nguyên nhân của tính không thể tiên đoán biểu kiến của lý thuyết lượng tử. Quả vậy chúng ta đã định nghĩa lại nhiệm vụ khoa học là phát kiến những định luật cho phép chúng ta tiên đoán các sự kiện với độ chính xác quyết định bởi nguyên lý bất định. Những câu hỏi còn lại là các định luật và trạng thái ban đầu của vũ trụ đã được chọn như thế nào và vì sao? Trong quyển sách này tôi đã chú trọng đặc biệt đến các định luật điều hành hấp dẫn, bởi vì chính hấp dẫn đã quyết định hình dáng các cấu trúc vĩ mô của vũ trụ, mặc dù hấp dẫn là tương tác yếu nhất trong bốn loại tương tác. Các định luật hấp dẫn không tương thích với quan niệm phổ biến đến mãi gần đây là vũ trụ không thay đổi theo thời gian. Lực hấp dẫn là lực hút, điều này buộc vũ trụ hoặc giãn nở hoặc co lại. Theo lý thuyết tương đối rộng, tồn tại một trạng thái với mức độ vô cùng trong quá khứ, vụ nổ lớn là điểm bắt đầu của thời gian. Tương tự như vậy, nếu toàn bộ vũ trụ co lại, phải tồn tại một trạng thái khác cũng với mức độ vô cùng trong tương lai, vụ nổ lớn sẽ là chung cuộc của thời gian. Ngay cả trong trường hợp toàn vũ trụ không co lại, thì cũng tồn tại những kỳ dị trong những vùng địa phương dẫn đến sự co lại thành những lỗ đen. Các kỳ dị này sẽ là điểm kết thúc của thời gian đối với ai rơi vào lỗ đen. Tại vùng nổ lớn hoặc các điểm kỳ dị khác, mọi định luật khoa học không còn đứng nữa và Chúa toàn quyền chọn cho vũ trụ phải bắt đầu như thế nào. Khi chúng ta tổng hợp cơ học lượng tử với lý thuyết tương đối rộng, hình như tồn tại một khả năng mới chưa xuất hiện trước đây. Không gian và thời gian có thể làm thành một không gian hữu hạn 4 chiều không kỳ dị, không biên, tựa như mặt đất song với số chiều lớn hơn. Dường như ý tưởng đó có thể giải thích được nhiều điều trong vũ trụ, Ví như sự đồng nhất ở thang vĩ mô cũng như những nơi lệch khỏi sự đồng nhất đó như thiên hà, các sao và thậm chí cả cơ thể chúng ta. Cũng phải tính đến chiều của mũi tên thời gian mà chúng ta quan sát được. Nếu vũ trụ là hoàn toàn tự thân, không kỳ dị, không biên và có thể được mô tả hoàn toàn bởi một lý thuyết thống nhất, thì điều này sẽ đưa ra những ràng buộc sâu sắc cho vai trò của Chúa như là đấng sáng tạo. Einstein đã một lần nêu ra câu hỏi, Chúa có bao nhiêu phương án khi xây dựng vũ trụ? Nếu quả giả thiết không có biên là đúng thì Chúa không còn tự do để chọn các điều kiện ban đầu nữa. Lẽ dĩ nhiên Chúa còn có thể chọn các định luật mà vũ trụ phải tuân theo. Song sự lựa chọn cũng không được nhiều lắm. Có thể chỉ một, hai hoặc một số rất ít các lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh như thuyết dây hỗn hợp là không chứa mâu thuẫn và cho phép sự tồn tại những cấu trúc phức tạp như con người là những sinh vật có khả năng nghiên cứu các định luật của vũ trụ và đặt ra câu hỏi về bản chất của Chúa. Cho dù chỉ có một lý thuyết thống nhất là khả dĩ, thì lý thuyết đó cũng gồm cả một tập hợp những quy luật và phương trình. Điều gì đã thổi sức sống vào những phương trình đó và tạo ra vũ trụ để chúng có thể mô tả được? Cách tiếp cận của khoa học để xây dựng một mô hình toán học không thể cung cấp câu trả lời vì sao tồn tại một vũ trụ để có thể mô tả. Vì sao vũ trụ phải chịu trải qua mọi sự phiền hà của cuộc sống? Lý thuyết thống nhất có phải vì quá hấp dẫn mà phải tồn tại không? Hoặc vũ trụ cần một đấng sáng tạo? Và nếu quả như vậy, đấng sáng tạo có tác dụng gì khác đối với vũ trụ? Và ai tạo ra đấng sáng tạo? Đến thời điểm này, đa số các nhà khoa học quá bận rộn vào việc phát triển những lý thuyết để trả lời câu hỏi như thế nào và chưa bận tâm tới câu hỏi vì sao. Mặt khác, những triết gia là những người mà công việc đặt ra câu hỏi vì sao lại không đủ điều kiện để thông tuệ được các lý thuyết hiện đại. Ở thế kỷ 18, các nhà triết học xem toàn bộ kiến thức của loài người, trong đó có khoa học tự nhiên, là thuộc lĩnh vực của họ và nêu ra những câu hỏi như vũ trụ có điểm ban đầu không? Song đến các thế kỷ 19 và 20, khoa học trở nên quá kỹ thuật và toán học hóa, đối với những nhà triết học nói riêng và nói chung là đối với nhiều người, trừ một số chuyên rất sâu. Các triết gia giới hạn các câu hỏi đến mức mà Wittgenstein, nhà triết học danh tiếng nhất của thế kỷ này đã thốt lên. Nhiệm vụ duy nhất còn lại của triết học là phân tích ngôn ngữ. Thật là một thoái trào lớn khỏi truyền thống lớn lao của triết học từ Aristotle đến Kant. Song nếu chúng ta phát kiến được một lý thuyết đầy đủ thì lý thuyết đó cũng không được hiểu ngay bởi đa số ngoại trừ một số chuyên gia. Nhưng sau đó tất cả chúng ta, các nhà khoa học, các triết gia và cả mọi người bình thường sẽ hiểu được và tham gia thảo luận câu hỏi vì sao vũ trụ và chúng ta tồn tại. Nếu chúng ta tìm được câu trả lời thì đó là sự thắng lợi cuối cùng của trí tuệ con người. Chúng ta sẽ biết được ý của Chúa. Albert Einstein. Einstein có liên quan đến chính sách bom nguyên tử, điều đó được nhiều người biết. Einstein đã viết một bức thư nổi tiếng thuyết phục Tổng thống Franklin Roosevelt cần nghiêm túc nghiên cứu vấn đề bom nguyên tử. Sau chiến tranh, Einstein lại hoạt động chống chiến tranh hạt nhân. Nhưng những hoạt động đó không phải là những hoạt động cô lập của một nhà khoa học bị lôi cuốn vào thế giới chính trị. Cuộc đời Einstein, theo cách phát biểu của ông, được chia đôi giữa chính trị và các phương trình. Einstein bắt đầu những hoạt động chính trị rất sớm vào thời gian chiến tranh thế giới lần thứ nhất khi ông còn là giáo sư ở Berlin. Đau khổ vì số phận nhiều người bị chết, ông tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh. Ông bênh vực sự chống đối của công luận và hô hào quần chúng không tòng quân. Nhưng điều này làm ông mất cảm tình của nhiều đồng nghiệp. Sau đó, trong thời kỳ chiến tranh, ông hoạt động nhằm cải thiện các mối quan hệ quốc tế. Điều này cũng vậy, làm cho ông bị nhiều thế lực căm ghét và chính kiến của ông đã sớm gây cho ông nhiều khó khăn trong việc sang Mỹ, thậm chí chỉ để đọc bài giảng. Hoạt động chính trị lớn thứ hai của Einstein là chủ nghĩa phục quốc Do Thái, Zionist. Mặc dù thuộc dòng họ Do Thái, Einstein phủ nhận các ý tưởng kinh thánh của Chúa. Song trước những hành động bài Do Thái ngày càng phát triển trước và trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Einstein đã dần dần hòa nhập với cộng đồng Do Thái và trở thành một người phát ngôn xuất sắc của phong trào Zionist. Bị nhiều kẻ chống đối, Einstein vẫn không ngừng nói lên quan điểm của mình. Các lý thuyết của ông bị công kích, thậm chí cả một tổ chức chống Einstein cũng đã được thành lập. Một kẻ đã bị truy tố vì hô hào kẻ khác giết Einstein và chỉ bị phạt $6. Nhưng Einstein luôn bình tĩnh. Khi một cuốn sách có tên 100 tác giả chống Einstein được công bố, Einstein đã trả lời, nếu tôi sai lầm thì chỉ cần một thôi cũng đủ rồi. Năm 1933, Hitler lên cầm quyền, lúc đó Einstein ở Mỹ tuyên bố sẽ không về Đức. Khi bọn quốc xã đốt phá nhà cửa của ông và tịch thu tài khoản nhà băng của ông, một tạp chí Berlin đã đăng tít đậm những tin tức tốt lành từ Einstein, ông ta không trở về nữa. Trước sự đe dọa của bọn quốc xã, Einstein đã từ bỏ chính sách hòa bình và sợ các nhà khoa học Đức sẽ làm một quả bom nguyên tử. Ông đã đề nghị Mỹ phải làm bom nguyên tử. Song ngay trước lúc quả bom nguyên tử đầu tiên nổ, ông công khai báo động về mối hiểm họa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và đề nghị thiết lập sự kiểm soát quốc tế đối với vũ khí hạt nhân. Trong suốt cuộc đời, các hoạt động cho chính sách hòa bình của Einstein đạt ít kết quả và có lẽ cũng không gây được nhiều cảm tình trong bạn bè. song các hoạt động trong phong trào Zionist của ông đã được đền đáp một cách xứng đáng. Năm 1952, khi ông được đề cử Tổng thống Israel, ông từ chối với lý do là ngây thơ về chính trị, song lý do chính lại là khác, theo lời của ông là: phương trình quan trọng hơn đối với tôi, vì chính trị là cho hiện tại, còn phương trình là cho vĩnh cửu. Galileo Galilei. Có lẽ Galileo hơn ai cả là người có công lớn trong sự ra đời của khoa học hiện đại. Ông đã chống lại nhà thờ Thiên Chúa giáo. Sự chống đối này là điểm trung tâm triết học của ông. Galileo là một trong những người khẳng định rằng con người có thể hy vọng hiểu được vũ trụ hoạt động như thế nào, và ngoài ra, chúng ta có thể làm được điều đó bằng cách quan sát vũ trụ thực tại. Galileo tin vào lý thuyết Copernicus, cho rằng các hành tinh quay xung quanh mặt trời từ lâu, nhưng chỉ khi tìm ra được những điều hiển nhiên chứng minh cho lý thuyết đó thì ông mới phát biểu công khai. Galileo viết về lý thuyết của Copernicus bằng tiếng Italy, không phải bằng tiếng Latin Hàn Lâm, và quan điểm của ông được ủng hộ rộng rãi ngoài các trường đại học. Điều này làm các giáo sư phái Aristotle giận dữ. Họ liên minh chống lại Galileo và thuyết phục nhà thờ Thiên Chúa triệt bỏ lý thuyết Copernicus. Galileo bèn đến Rome yết kiến chính quyền tôn giáo. Ông lý luận rằng Kinh Thánh không nhằm mục đích nói với chúng ta mọi điều về các lý thuyết khoa học, và phải giả định rằng những đoạn mà Kinh Thánh trái với lương tri chỉ là những đoạn có tính chất phúng dụ, biểu tượng mà thôi. Nhưng nhà thờ lo sợ đến một vụ bê bối có thể làm thất bại cuộc đấu tranh chống đạo Tin Lành, nên đã sử dụng những biện pháp đàn áp. Nhà thờ tuyên bố luận thuyết Copernicus là giả dối và sai lầm vào năm 1616 và yêu cầu Galileo đừng bao giờ bảo vệ và giữ quan điểm lý thuyết đó. Galileo đã phục tùng. Năm 1623, một người bạn cố tri của Galileo lên giữ chức giáo hoàng. Lập tức Galileo tìm cách hoạt động để nhà thờ thủ tiêu sắc lệnh năm 1616. Ông đã thất bại, tuy vậy cũng được phép viết một cuốn sách bàn luận về hai thuyết Aristotle và Copernicus dưới hai điều kiện: không được đứng về phái nào, và phải kết luận rằng con người không bao giờ xác định được vũ trụ hoạt động như thế nào, bởi vì Chúa có khả năng tạo ra những hệ quả bằng cách con người không hình dung được. Con người không thể áp đặt giới hạn cho quyền lực vô biên của Chúa. Cuốn sách Đối thoại của hai hệ thống chủ yếu của thế giới được hoàn thành và xuất bản năm 1632. Với sự giúp đỡ triệt để của kiểm duyệt, cuốn sách ngay lập tức được hoan nghênh khắp châu Âu như là một kiệt tác về văn chương và triết học. Liền sau đó, giáo hoàng hiểu ngay rằng độc giả đã thấy rõ cuốn sách là một tác phẩm đầy thuyết phục của lý thuyết Copernicus và hối tiếc vì đã cho phép xuất bản. Giáo hoàng lý luận rằng mặc dù cuốn sách đã được kiểm duyệt, nhưng Galileo vẫn vi phạm sắc lệnh năm 1616. Giáo hoàng đã đưa Galileo ra trước tòa án dị giáo. Tòa án này đã tuyên án quản thúc Galileo tại gia suốt đời và buộc ông công khai tuyên bố từ bỏ thuyết Copernicus. Lần thứ hai Galileo phục tùng. Galileo vẫn là một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo, song sự tin tưởng của ông vào tính độc lập của khoa học không bao giờ bị lay chuyển. 4 năm trước khi chết, năm 1642, trong khi ông vẫn bị quản thúc, một bản thảo của cuốn kiệt tác thứ hai của ông đã lọt đến một nhà xuất bản Hà Lan, đó là cuốn Hai khoa học mới. Cuốn sách này không chỉ là sự ủng hộ của Copernicus mà còn là sự hình thành của vật lý hiện đại. Isaac Newton. Isaac Newton không phải là một người dễ chịu, nhưng mối quan hệ của ông với các học giả khác rất tai tiếng. Phần lớn các giai đoạn sau của cuộc đời ông quyện liền với những tranh luận gay gắt. Sau khi cuốn sách Principia Mathematica, cuốn sách uy tín nhất trong vật lý, được xuất bản, Newton nhanh chóng chiếm được lòng ngưỡng mộ của công chúng. Ông được chỉ định làm chủ tịch hội hoàng gia và trở thành nhà khoa học đầu tiên được phong tước hầu. Newton mâu thuẫn với nhà thiên văn hoàng gia John Flamsteed, người trước đây đã cung cấp cho Newton nhiều dữ liệu cần thiết cho cuốn Principia Mathematica, nhưng giờ đây từ chối không cung cấp các thông tin mà Newton cần. Newton đã không lấy sự bó tay làm câu trả lời. Ông đã tự bổ nhiệm mình vào ban giám đốc đài thiên văn hoàng gia và tìm cách buộc phải công bố ngay lập tức các dữ liệu. Ông còn bố trí thu giữ công trình của Flamsteed và giao cho Edmond Halley, kẻ tử thù của Flamsteed, chuẩn bị xuất bản công trình đó. Flamsteed đã đưa vụ này ra tòa và kịp thời đạt được lệnh tòa án ngăn không cho xuất bản tài liệu bị đánh cắp. Newton tức giận và trả thù bằng cách xóa bỏ mọi tài liệu dẫn về Flamsteed trong các lần tái bản của Principia. Một cuộc tranh luận nghiêm túc hơn đã xảy ra với nhà triết học Đức Gottfried Leibniz. Cả Leibniz lẫn Newton đã phát triển độc lập nhau ngành toán học gọi là calculus, giải tích, vốn sẽ là cơ sở cho vật lý hiện đại. Mặc dù hiện nay chúng ta đều biết Newton đã phát hiện calculus nhiều năm trước Leibniz, sau ông đã công bố các công trình của mình muộn hơn Leibniz, nảy sinh cuộc tranh cãi om sòm xung quanh việc ai là người đầu tiên tìm ra calculus giữa các nhà khoa học ủng hộ hai phía. Một điều đáng chú ý là số lớn các bài báo ủng hộ Newton lại được chính ông viết ra và công bố dưới tên các bạn ông. Khi cuộc cãi vã có quy mô lớn, Leibniz mắc sai lầm là kêu gọi Hội Hoàng gia giải quyết. Newton vốn là chủ tịch Hội Hoàng gia đã chỉ định một hội đồng không thiên vị để tra xét vấn đề. Hội đồng này tình cờ lại gồm toàn những người bạn của Newton. Xong chưa hết, Newton đã đề lên hội đồng một bản báo cáo và Hội Hoàng gia đã công bố bản báo cáo này. Trong đó Newton công khai buộc tội Leibniz đánh cắp công trình. Chưa thỏa mãn, Newton còn viết một bài báo nặc danh điểm lại bản báo cáo nói trên và đăng vào tạp chí riêng của Hội Hoàng gia. Sau khi Leibniz chết, người ta còn kể lại rằng Newton đã tuyên bố ông vô cùng thỏa dạ khi làm vỡ quả tim của Leibniz. Trong thời kỳ hai cuộc tranh luận, Newton đã rời Cambridge và trường đại học. Ông là người tích cực tham gia phong trào chính trị chống Thiên Chúa giáo ở Cambridge và sau này tại nghị viện và được bổ nhiệm vào chức vụ rất hời là thống đốc sở hữu tiền hoàng gia. Ở cương vị này, Newton đã sử dụng tài năng của mình để gian dối và cay độc theo cách dễ được xã hội chấp nhận hơn. Ông cũng đã thành công trong một chiến dịch lớn chống làm bạc giả và thậm chí đưa nhiều kẻ lên giá treo cổ.